This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Xin chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Kim. Anh Dũng Kim khỏe không?
Dũng Kim khỏe. Tiến Dũng khỏe không? Bà bớt allergy chưa?
Yeah, Tiến Dũng cũng đã tạm ổn rồi thì nhưng mà giọng vẫn còn rất là cái cổ họng của mình nó vẫn còn rất là sensitive, nói chuyện họ luôn luôn rồi nó bị ho ha, nên quý vị cũng thông cảm nha. Sao Dũng Nghiêm cuối tuần có gì vui vẻ không?
Dũng Nghiêm cũng bình thường, cũng như mọi ngày thôi. Cuối tuần thì vừa rồi cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà thời tiết thì thấy đang đẹp quá, nó tương đối ấm áp, nhưng mà không hiểu sao mà đi giờ cũng người ta cũng chưa gọi nó là mùa xuân đâu Tiến Dũng, nó vẫn còn là mùa đông đó nha. Tại vì nghe nói con chuột nhũi gì nói dự đoán mùa đông nó kéo dài đến giữa tháng 3 hay cuối tháng 3 gì đó, cho nên bây giờ thời tiết giống mùa xuân với mùa hè nhưng mà thực ra nó còn đang mùa đông đó.
Đúng. Ví dụ nó nói là đây là mùa xuân trong mùa đông mà, phải không? Thời tiết rất là, bây giờ nó làm cho mình rất là thê thảm chứ mùa đông mà giờ mà Tiến Dũng bị allergy cái này rồi, tức là cái mùa này là ít khi nào Dũng bị allergy cái mùa đông, nhưng mùa đông năm nay phải nó đi vào cái thời tiết nó đẹp nhưng mà Dũng thấy nó hơi lạ, là thay đổi một cách rất là bất thường cái thứ vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng nó rất là tốt cái thứ vị. Thì cho biết rằng lúc nào cũng vậy, thị trường chứng khoán mà khi nó tốt hôm nay thì ngày mai chứ không biết như thế nào. Nhưng mà Dũng cũng nhắc quý vị biết rằng ngày hôm nay thị trường chứng khoán sẽ rất là đẹp, lạc quan lắm. Nhưng mà trong những ngày tới đây, vào thứ ba và thứ tư tới đây, thì Chủ tịch Ủy ban bang sẽ có những cuộc họp với nhau để nhận được từ cái report đại hạn, đặc biệt là cái job report, để cho biết rằng lãi suất sẽ lên hoặc là xuống như thế nào và inflation như tại sao. Thì ông sẽ điều trần trước Quốc hội của Hoa Kỳ vào thứ sáu. Thì nhiều cái thông tin đưa ra thì chúng ta thấy, ví dụ thì nói sơ về việc như thế này, giải thích một cái đơn giản là 500, ví dụ như sau khi đại dịch thì mỗi tuần lễ như vậy Hoa Kỳ mướn vào 500 người, ví dụ như vậy. Nhưng mà sau khi đại dịch nó đã qua rồi một thời gian dài, như những ngày vừa rồi thì những tuần lễ vừa rồi thì mướn vào 200, 180, 190. Thì theo nếu mà dựa trên cái data đó, nó là thị trường lao động đã giảm xuống thì thật sự không có đúng. Vào cái hai trick người ta đi vào đi làm nhiều sao giảm xuống, nếu mà so sánh 200 hay 180 hay 200 người average thì so lại những năm trước đại dịch thì đây là những con số rất là bình thường. Mà nếu dựa trên những con số này và số đại dịch vừa kết thúc thì hoàn toàn sai lệch. Nếu mà như vậy thì chúng thấy rằng ông Jerome Powell đã có sự gì đó gian dối ở đây, chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Chúng thấy rõ điều đó quý vị. Vì cứ hiểu thì ông nói, tức là sau đại dịch vừa chấm dứt thì người ta đi làm trở lại thì con số này lên đến 500 một tuần. Nhưng mà sau khi đại dịch nó giải qua cả năm nay rồi thì nó xuống trở lại còn 150, 180, 200 người trong mỗi tuần đi mướn vào, tức là cái job report mướn vào. Nhưng mà nếu mà so với đại dịch vừa chấm dứt thì thật sự nó giảm đến 300 lần. Nhưng mà nếu so lấy con số mà hiện tại bây giờ chính xác gần 100 mấy, 200 đó, mà so với lại những năm trước đây thì đây là con số rất là thông thường, bình thường. Mà nếu mà so sánh như vậy thì hai cái, nếu mà ông report hai cái này mà nó đúng thì thị trường chứng khoán sẽ rớt rất là thê thảm, tại vì chắc chắn sẽ đi lên nữa. Sáng nay thì Dow Jones lên 112 điểm, 33.503 điểm, Nasdaq thì lên 106 điểm, 11.794 điểm, SP500 thì lên được 26 điểm, 4.071 điểm. Dầu thô thì giảm 47 xu, hiện tại là 79.21 đồng trong thùng dầu thô. Vàng lên được 3.60 đồng, 1.858.20 đồng cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Vào lãi suất sáng hôm nay thì lãi suất cố định là lên 6.28%, lãi suất cho 30 năm thì lên 7 rồi nha, 7.6%. Vàng thì mua vào 66.150.000 đồng trong lượng, bán là 66.870.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì đã nhiều người nói sơ vị, tức là ông chủ tịch Ủy ban bang sẽ có 2 ngày để testimony trước khi mà ông họp vào ngày thứ 3 và thứ 4 để nhận được tất cả những cái report, đặc biệt về Bộ Lao động cho biết rằng thất nghiệp bao nhiêu, rồi cái inflation của Bộ Thương mại là cho biết bao nhiêu, vân vân. Thì ông sẽ đứng ra điều trần chú hội vào thứ sáu tới đây cho biết rằng wow, thị trường chứng khoán rất, không biết nó rất sao, nhưng cũng đang chờ xem ông report như thế nào, quý thưa vị. Và Tesla sáng hôm nay cũng record khoảng 3.500 chiếc Model Y, hầu như là tất cả những cái xe Model Y ra đời năm 2022 và 23. Lý do đơn giản vì cái row phía sau á, cái hàng ghế phía sau đó, cái con ốc nó ngồi, nó lắc sao không biết nữa, mà nó lỏng, nó rớt con ốc ra. Mà cái ghế này có thể nó không có stable, nó lắc lắc lại, thì cái seat belt nó có thể nó sẽ không có đúng. Dù như cái seat belt mà đụng mạnh, cái ghế nó lắc tới, seat belt cũng lắc tới, thì seat belt nó không có giật lại. Nên rất nguy hiểm, dễ sẽ xảy ra tai nạn. Nên Tesla đã recall lại. Và họ nói rằng, chính xác là 3.470 chiếc Model 22 và 23, và trong khoảng 3.470 chiếc này thì có khoảng 4% bị ảnh hưởng thôi. Nhưng mà họ sẽ gửi thơ đến cho quý vị biết rằng chiếc nào, xe Model Y nào bị lỏng của ốc này đem đến siết lại một chút. Và để xoa dịu cái gọi là những cái lúc mà recall như vậy, thì họ đưa ra những cái thông tin cho nó nhẹ nhàng chút, tức là họ sẽ giảm giá với Model S và Model X. Model S sẽ giảm khoảng 4% và Model X sẽ giảm 9%. Nếu bị mua thời điểm này, cộng thêm cái tiền mà 7.500 cái tax credit nữa, Dũng nghĩ là có nha, mình không biết, nhưng mà tại Model Y mới có Model X, Model S thì nó giá nó cao hơn 50.000 thì cũng rất là hiếm, nhưng không biết như thế nào, tùy quý vị thôi. Tiếp theo, Dũng cũng thú thật là tuần lễ vừa rồi Dũng cũng đi thử cái xe điện của Cadillac. Rất là good, vì chạy mình đạp ga nó như là cái xe combustion engine gì đó, nó rất là bình thường. Mình đạp ga nó chạy cũng giọt, rồi coi là hệ thống ở trong điện trong đó, nó nhìn nó rất là, như vậy coi là những cái phim hoặc diễn tưởng nó hay lắm. Chúng ta có thể cái trên màn hình quý vị có thể là một cái GPS rõ ràng luôn, nó giống như cái Google sao nó hiện lên như vậy, chứ chạy đâu nó chỉ đó, hay là cái kiến thì nó thị là tất cả những trong cái xe thì thấy ở ngoài hết bằng camera hết, tức là cái xe nhìn bên đâu cũng là camera, và nó rất là hay. Khi coi ra giá thì nó cũng quá mắc đi, cái Tesla X là cái Cadillac nó cũng mắc rồi. Em thấy cái xe mới hỏi cái anh, cái người mà test driver ngồi chung với Dũng, hỏi là what you think about the EV car now, thì ông nói là thật sự tao làm cho Cadillac, tao cũng như Cadillac, nhưng mà nếu mà nói mua chiếc xe điện hiện tại bây giờ thì I think about I vẫn consider, tức là họ nghĩ là khoảng tiền ít nhất phải là 5 năm nữa, at least phải là 5 năm nữa. Thứ nhất cứ thấy là xe điện hiện tại giờ nó vẫn recall rất là nhiều, nó không có đem lại sự an toàn, gọi là một cái sự niềm tin hay là confidence cho người dân. Ok, cái lý do người ta nói ồ xe xăng cũng vậy mà, nhưng mà tôi thấy là khi chúng ta bỏ một số tiền lớn như vậy đó, thì chúng ta phải expect là một cái xe nó phải không phải là hoàn hảo 100%, at least 90%. Thứ nhất là sự độ an toàn nó vẫn còn recall liên tục. Thứ hai nữa, cái battery nó không có, cái range của battery nó không có như mà người ta nghĩ rằng nó đủ để mình có một cái điện để làm phương tiện chính cho gia đình. Nên rất nhiều cái xảy ra như vậy thì người ta cũng còn rất là gọi là dè dặt để mua xe điện hiện tại vậy. Theo ví dụ nghĩ rằng từ 10 năm, bây giờ thì người ta sẽ xuống là 5 năm nữa, at least là 5 more years thì người nghĩ là consider mua cái xe điện, cái tụi. Amazon sáng hôm nay hoan hỷ báo tin sẽ đóng cửa khoảng 8 cửa tiệm, nó gọi là Amazon Go. Cái vị nào đã từng sử dụng Amazon Go những tiểu bang như là ở New York hay là ở bên San Francisco, thành phố San Francisco, Seattle, thì chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta có cái tiệm Amazon, chúng ta cầm cái phone vô thôi, coi cái nào sắp cái nó scan xong thì chúng ta tự đi ra luôn, tại vì nó tính tiền direct vào cái Amazon app, chúng ta không cần phải trả gì hết. Thì đó là gọi là Amazon Go, và họ tuyên bố họ đóng 8 cái tiệm, 2 cái Seattle, 2 cái New York và 4 cái ở San Francisco. San Francisco hiện tại bây giờ là thành phố crime city, rất là thê thảm nha, CBS đóng cửa đập phá lung tung. Chúng ta có thể đi vào cái thành phố San Francisco này, thấy là người ta vào lấy đồ mà một cách rất là vui vẻ, không cần phải trả tiền, mặc dầu không phải là Amazon Go, mặc dầu không cầm điện thoại. Ví dụ CBS cần cái miếng răng này tôi đang cần cải sách ra. Cái luật ở thành phố này, thị trưởng nó là không đuổi theo người ta, không dí không gì hết, nó lấy kệ nó đi, đừng giữ mạng mình trước đã. Nên có nhiều cái trường hợp video đã quay lên, thấy rằng họ vô họ lấy đồ rất là thoải mái, và không phải là riêng về cái Amazon Go này, trước đây cũng nhiều cửa tiệm, ngay cả Starbucks cũng đã đóng tiệm, đóng cửa ở bên San Francisco. Thì Và Amazon nói rằng họ có tất cả là tổng số là 20 cửa tiệm Amazon Go, và họ đóng 8 cái còn 12 cái, nhưng vẫn để im đó để thử nghiệm trong tương lai như thế nào. Thì ông nói rằng thôi, nói chuyện ở quê thôi, thì đến cuối năm có thể sẽ đóng hết toàn bộ các thư viện. Family, bản tin rất là quan trọng buổi sáng này, Dũng gửi đến vị bản tin và nói rằng nếu vị nào biết anh em mình, bà con mình, cô bác gì đó mà có cái nhà cho mướn Airbnb thì chúng ta cũng nên gọi là quan tâm đến bản tin này. Một cặp vợ chồng mướn một cái nhà qua đi qua Airbnb. Thí dụ sơ sơ Airbnb thì như nào, Dũng có 5 cái nhà đi mua, thí dụ không có cho mướn gọi là tenant lâu dài 6 tháng hay 5 contract, dùng cho mướn Airbnb. Airbnb là sao? Tiêu sẽ đưa cái nhà này lên cái website của Airbnb, cái công ty Airbnb, nhờ họ, ví dụ chúng ta mướn cái nhà ở Rockwall, họ vô đánh cái nhà Rockwall này cho mướn, ví dụ nhà Rockwall là của Tiến Dũng làm chủ đi, họ mướn cái nhà đó. Dũng thậm chí không cho mướn một căn mà cho mướn một phòng cũng được nữa. Ví dụ nhà Dũng có 4 phòng thì Dũng cho mướn một phòng, còn bạn kia mình ở thì họ đến họ coi trên cái hình Airbnb, họ coi ok tôi mướn dù ngày lấy 50-30 gì đó whatever ha, thì đó là dạng Airbnb. Thì hai vợ chồng này mướn cái nhà ở Florida qua through cái app Airbnb, thì họ đến đây thì sau khi mà có một hai ngày vui chơi thì một ngày đó họ về thì họ thấy đứa con 19 tháng tuổi họ nằm bị chết, cơ thể bầm tím hết, thì họ gọi ambulance đến, thì họ investigate thấy ồ đứa nhỏ này nó uống một cái liều fentanyl rất là nhiều. Fentanyl với dạng thuốc mà Dũng biết là thuốc ho gì đó mà uống syrup mà uống mà nó lân hay mơ màng màng, gọi là drowsiness đó, thì nó uống lượng nhiều quá nó bị chết luôn, nó bị overdose, nó chết. Và hai vợ chồng này đã đâm đơn kiện chủ nhà và đâm đơn kiện luôn cả Airbnb, tức là dù Tiến Dũng có cái nhà ở Airbnb thì họ kiện Tiến Dũng mà kiện luôn cả cái công ty Airbnb. Thứ nhất là cái nhà này nó không có một cái warning, tức là một cái rule rõ ràng khi mướn nhà này thì quý vị không được sử dụng thuốc ho, thuốc gì đó, hay không được dùng drug hay là weed hay là marijuana hay là cocaine whatever. Họ không có nói là tại sao họ không có gửi cái warning như vậy. Mà thứ hai nữa là không có an toàn cho người sử dụng, người ta vô người ta ở mà nào là thuốc này vẫn còn rải rác hết, thì con nít nó uống nó bị, thì họ nói rằng đây là sự vô trách nhiệm, họ thưa kiện. Và cơ quan điều tra đang điều tra rằng không biết phải là cái thuốc này nó nằm ở đó sẵn hay không, hay vợ chồng này đem đến hay là sau đó, họ vẫn đang điều tra. Nhưng cái chuyện điều tra hay không thì chuyện nó xảy ra thì không cần biết ai lỗi hay trái gì đây, mình không cần biết cái vấn đề đó. Vấn đề trước mắt là khi vị nào cho thuê nhà Airbnb thì chúng ta nên có một cái luật hay là nhờ Airbnb rõ ràng là chúng ta you rent your own risk, hoặc là nhà này chúng tôi đã mướn người rõ ràng, hoặc là cái công ty dọn dẹp nhà quý vị đã vô, khi mà họ đi ra họ sai một cái giấy mà chúng ta để đó, rồi cái guarantee là hay là cái bảo đảm rằng đó, là cái nhà này hoàn toàn drug free, tức là không có thuốc gì hết đây, thì họ ra, thì khi có chuyện gì xảy ra thì cái công ty dọn dẹp chịu trách nhiệm. Chúng ta phải nên có một cái công ty nào đó, đừng sợ tiết tiền, có một cái công ty nào đó đứng ra chịu trách nhiệm cái này. Thì ví dụ cái người dọn dẹp họ phải clear hết, họ phải sign off rằng ok, trước khi tôi đi ra tôi sai với vị là ồ cái nhà này hoàn toàn drug free, dao kéo gì đó là có sẵn, nhưng mà để là you use your own risk. Thì đó, nên chúng ta nên cẩn thận. Cái bản tin này thì cũng thấy rằng người Việt mình cũng rất đông cho mướn nhà Airbnb mà chúng ta không có hiểu được cái luật của nó, thì chúng ta cũng rất là mệt. Mặc dầu họ đưa thư kiện Airbnb, công ty Airbnb, yeah, họ kiện luôn cả quý vị nữa. Tại cái này họ nói là họ kiện luôn cái homeowner and Airbnb, tức là kiện cả đôi luôn. Thì không biết cái case này sẽ thắng hay không thì không biết, khi mà điều tra vẫn còn điều tra. Nhưng trước mắt tôi thấy rằng đây là điều chúng ta nên học và cẩn thận nếu chúng ta có một cái nhà Airbnb đó cho mướn, cái thưa vị. Wow, đây là tin cuối cùng, xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì nói về quý vị nào có căn nhà Airbnb cho mướn thì theo Dũng Nghiêm thì mình cứ nên giao cho cái công ty quản lý nhà đó, rồi họ lo hết cho mình từ A đến Z, thì cho mình chỉ việc thu tiền thì nó khỏe hơn, Tiến Dũng ơi. Đó, không phải chịu trách nhiệm gì nhiều, cái công ty đó nó thay mặt mình nó chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ. Còn nói về chiếc xe Tesla đó thì không biết Tiến Dũng có biết là chiếc xe Tesla thì mặc dù nó có nhiều lỗi lai rai, lâu lâu nó record, nhưng mà Dũng Nghiêm vừa mới biết đây thôi, là do một vị thính giả gửi câu hỏi vô cho chương trình cảnh sát mà Dũng Nghiêm phụ trách đó, thì họ nói là chiếc xe của họ là Tesla nó có cái full option đó, đó Tiến Dũng, mình bỏ thêm chừng 10.000 gần 10.000 mình mua cái full option đó thì mình có thể set cái chế độ mà set cái mà nó tự động lái á, cho nên quý thính giả đó hỏi là khi họ say rượu thì họ có thể lên set cái đó để họ chở họ từ nơi đi cho đến về nhà luôn mà họ có bị cảnh sát phạt về cái tội say rượu không, biết Tiến Dũng biết cái option đó không?
Thứ nhất là cái option đó nó đến 15.000 lần chứ không phải là 10.000 nha anh Dũng Nghiêm, nó 15.000 lần cái option là full driver thì nó 15.000. Thứ nhất, thứ hai đó là 100% là bị phạt, bởi vì chúng ta điều khiển, nó nói không phải nói là chúng ta chạy cái xe, chúng ta điều khiển một cái xe mà under influence, tức là về nhậu nhẹt, về DUI, thì chúng ta đã điều khiển cái xe đó là chúng ta đã sai rồi, đã sai rượu và điều khiển xe là chúng ta đã sai rồi, cái xe nó lăn bánh là chúng ta đã sai rồi, nên Dũng nghĩ rằng 100% chúng ta bị phạt nha, chứ không phải là chúng ta không bị phạt, tại vì chúng ta đang control một cái gì đó, như bây giờ Dũng nói cái máy đang chạy, mà chúng ta xỉn, chúng ta điều khiển một cái máy trong một cái công ty nào đó mà chúng ta operate một cái máy đó mà chúng ta đang xỉn thì chúng ta cũng đã bị phạm lỗi rồi, đúng không? Nên cái đó hoàn toàn là bị phạt chứ không bị phạt.
Cái điều quan trọng mà Dũng Nghiêm muốn nói là mình có dám ngồi trên đó để mình giao tính mạng mình hoàn toàn cho chiếc xe nó chở mình từ điểm A đến điểm B không ạ?
Cái đó cũng như Dũng đại tiên cũng nói là beyond risk, tức là chúng ta thấy là mà xỉn quá chạy không nổi thì chúng ta bật qua tự động ra chạy thôi. Nên Dũng nghĩ rằng không đến thôi. Đi theo Dũng nghĩ là Dũng thì xỉn rồi, Dũng không có chạy xe. Nên không biết quý vị như thế nào, nhưng mà những người mà xỉn lên rồi thì chúng ta nghĩ, theo Dũng nghĩ, những người mà đã xỉn rồi lên thì họ cũng liều mạng thôi. Nên cái này cũng khó nói lắm quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.